Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư ngày 30 tháng 8 năm 2017, nhằm ngày mùng 9 tháng 7 năm Đinh Dậu, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Mục Kiền Liên, một người con hiếu hạnh. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý vị, Vu Lan báo hiệu, mỗi năm đây là cơ hội để cho tất cả những người con Phật tưởng nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, nghĩ đến cái hiếu đạo, đạo lòng con đối với cha mẹ, mà tùng kinh, mà cầu nguyện, mà đem tất cả phước lành trong đời sống của mình để chỉ mong cầu duy nhất một điều, mong cho cha mẹ thoát khổ mà được vui, dù còn sống hay đã mất. Cái đạo lý báo hiếu đó cũng chính là cái đạo lý của dân tộc Việt Nam. Và chính vì vậy, từ ngàn xưa, Vu Lan báo hiếu đã không còn là một ngày lễ của một tôn giáo, mà đã trở thành một ngày lễ hội của cả dân tộc Việt Nam. Có ai là người dân Việt mà không từng biết tới Vu Lan báo hiếu? Có ai là người dân Việt mà rằm tháng bảy trở về không để một giây phút nghĩ tới công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ của mình đâu? Ngày lễ hội của dân tộc Việt Nam đó vốn từ ở trong đạo Phật mà ra, và ta có thể nói một điều, đạo Phật đó đã ban tặng cho cái dân tộc Việt Nam của mình một truyền thống đẹp đẽ biết bao nhiêu trong nếp sống văn hóa của con người, đã làm nên cái nền tảng để từ đó xây đắp cái đời sống tinh thần hết sức đẹp đẽ trong đạo làm người của dân Việt. Từ ở trong đạo Phật, câu chuyện Mục Kiền Liên có lẽ cũng không ai mà không từng biết tới, dù người đó có là Phật tử hay không là Phật tử đi nữa. Bởi vì Mục Kiền Liên không chỉ là một vị đại đệ tử của Đức Phật, Mục Kiền Liên không chỉ là một người đã xuất hiện cách đây trên 2500 năm, mà Mục Kiền Liên đó từ ở trong câu chuyện cứu mẹ đã trở thành hình ảnh của một người con hiếu hạnh cho tất cả muôn đời, để cho ngày nay trên 2500 năm đã trôi qua rồi mà truyền thống Vu Lan báo hiếu này vẫn còn lại cho chúng ta, cho dân tộc chúng ta và cho cả loài người trên khắp một cõi Á Đông. Câu chuyện ai cũng biết, Đức Mục Kiền Liên, một vị đệ tử lớn của Đức Phật, sau khi chứng quả A La Hán đã vận dụng thần thông của mình để đi tìm mẹ, người mẹ đã mất, mẹ của ngài đó. Bởi vì trong khi sống gian tham bọn sẻ, bởi vì trong khi sống tạo ra bao nhiêu ác nghiệp. Mà rồi, Ngài Mục Kiền Liên đã lặn lội ở trong ba đường ác đạo để móc tìm thấy mẹ của mình. Và cuối cùng, Ngài đã thấy được mẹ. Ngài đã vận dụng thần thông đi xuống để gặp mẹ mình. Thấy mẹ trong cảnh đói khổ cùng cực, ở trong kiếp ngạ quỷ, Ngài thương xót biết bao nhiêu. Ngài vội vàng đem chén cơm của mình đó mà dâng lên cho mẹ mình ăn. Nhưng mà như một sinh vật ở trong kiếp ngạ quỷ, cơm đó mà chẳng làm sao nuốt được. Khi người mẹ đưa tay chụp lấy cái chén cơm này, cơm đó nó đã hóa thành lửa đỏ, khiến cho người mẹ bà Thanh Đề của Ngài không làm sao ăn được một hạt cơm nào hết cả. Nghĩ đến mẹ từng ơn nặng nghĩa sâu với mình, từng nhờ mẹ mà mình được sinh ra đời, để từ đó gặp Phật, để từ đó thành tựu cái đạo nghiệp giải thoát cho mình, Ngài Mục Kiền Liên quyết một lòng cứu mẹ ra khỏi cảnh khổ này. Nhưng mà không một cách nào cứu được hết cả. Cuối cùng, Ngài trở về bạch Phật để cầu xin Đức Phật chỉ bày cho một phương pháp nào có thể cứu mẹ ra khỏi cảnh khổ, mà đền đáp cái ơn đức sâu dày mẹ đã sinh thành dưỡng dục cho mình đó. Nhân đó mà Đức Phật mới dạy rằng, một con người như mẹ của con, ác nghiệp sâu dày như thế, gieo cái nhân gian tham bọn sèn, gieo cái nghiệp nhân xấu ác như thế, thật khó để một thể cứu vãn. Dù cho các bậc thần kỳ chăng nữa, dù cho bao nhiêu thần linh ở trên đời này thì chăng nữa, cũng không làm sao có thể cứu vớt một con người đã phải vì ác nghiệp sâu dày mà đọa xuống ở trong cảnh địa ngục ngạ quỷ. Duy chỉ có một con đường, đó là đến ngày rằm tháng bảy, ngày mà chư tăng từ tử, ngày mà chư Phật hoan hỷ, ngày chư tăng từ tử. Đó là cái ngày mà chư tăng ở trong mười phương, sau ba tháng an cư kiết hạ, từ mình đối trước một vị tăng mà cầu xin chỉ bày cho mình tất cả những tội lỗi thiếu sót mình đã tạo nên, để mong nhờ từ ở nơi sự chỉ bày đó mà mình có thể thấy rõ lỗi lầm mà thành tâm sám hối, để cho tội lỗi tiêu trừ, để cho ba nghiệp thanh tịnh. Chư tăng từ từ chính là để chuyển hóa tất cả bao nhiêu cái bất tình xấu ác trở thành thanh tịnh trong sạch. Và vì vậy ngày mà chư tăng từ từ đó chính là ngày mà chư tăng trong mười phương thanh tịnh hóa ba nghiệp của mình. Và cũng vì vậy đó là ngày chư Phật mười phương hoan hỷ. Hoan hỷ bởi vì thấy hàng ngũ những đệ tử xuất gia của Phật đó đã rửa sạch được bao nhiêu xấu ác ở nơi thân tâm, để có thể làm ngọn đuốc soi đường cho tất cả chúng sanh có thể đem phước lành thanh tịnh của mình mà chuyển hóa ác nghiệp sâu dày cho tất cả muôn loài. Chính cái ngày đó, ngày rằm tháng bảy, ngày mà chư tăng từ từ đó, ngày mà chư Phật hoan hỷ đó, chính là cái ngày có một thắng duyên rất lớn để cho tất cả những người con như Ngài Mục Kiền Liên muốn báo đáp cái công ơn sinh thành dưỡng dục cha mẹ của mình mà sắm sanh tất cả lễ vật đem lên mà dâng cúng cho mười phương chư thánh hiền tăng, để nương nhờ vào trong cái đức lành thanh tịnh của chúng tăng trong ngày từ tử mà chuyển hóa được ác nghiệp của cha của mẹ, để cho cha mẹ có thể nương vào ở nơi đó như một hòn đá nặng nương vào ở đấy chiếc thuyền mà vượt qua cái biển khổ trùng trùng mà đi về cái bờ bến an lành giải thoát. Ngài Mục Kiền Liên đã vâng lời Phật dạy, đã đến ngày rằm tháng bảy, ngày mà chư tăng từ từ chư Phật hoan hỷ, đã sắm sanh lễ vật để dâng lên cúng dường cho mười phương các bậc hiền thành tăng, chỉ để mong cầu đức lành chú nguyện của các bậc hiền thành tăng đó trong mười phương mà mong để cho người mẹ đau khổ của mình đang ở trong địa ngục ngạ quỷ được thoát khỏi cảnh khổ mà sinh về thế giới an vui. Và rồi chính ngay ở trong cái giờ phút mà Ngài đem tất cả tâm thành của một người con báo hiếu người mẹ, dâng lên tất cả phẩm vật cúng dường chúng tăng, để rồi chúng tăng đem đức lành chú nguyện mà người mẹ của Ngài, bà Thanh Đề, đã thoát khỏi cảnh khổ trong kiếp ngạ quỷ đói khát mà được sinh về thế giới an vui. Từ đó có lễ Vu Lan báo hiếu, từ đó mà có truyền thống những người con Phật lấy ngày Vu Lan, ngày chư tăng từ từ, ngày chư Phật hoan hỷ để làm cái ngày mà báo đáp cái ân đức sinh thành dưỡng dục cho mẹ cha của mình. Một ngày như thế, thưa quý vị, đẹp biệt bao nhiêu và cần thiết biệt bao nhiêu cho đời sống của con người, cho cái đạo làm người ở giữa trời giữa đất. Bởi vì làm con, ai ở trong đời mà không từng mang nặng cái ân đức sinh thành dưỡng dục của mình, dù cha mẹ đó có xấu ác đến thế nào chăng nữa, thì cha mẹ đó với con vẫn đầy ân đức cao cả. Bởi vì nếu không cha không mẹ, lấy đâu có con ra đời? Bởi vì nếu không cha không mẹ, lấy đâu để con khôn lớn ở đời? Và bởi vì ngay cả với cha mẹ có làm ra bao nhiêu ác nghiệp, cũng chỉ vì con mà tạo ác nghiệp như thế. Cho nên ngày Vu Lan báo hiếu trở thành một cái ngày của tất cả những người con hiếu thảo trên đời. Và hình ảnh của Ngài Mục Kiền Liên đó trở thành một biểu tượng cao đẹp, sống mãi cho tới tận cả ngày nay. Hình ảnh biểu tượng của một người con hiếu thảo đã làm được một cái việc lớn để báo đáp cái ân nghĩa to lớn, đó là cứu mẹ ra khỏi cảnh khổ. Thưa quý vị, câu chuyện của Ngài Mục Kiền Liên là cho chúng ta thấy cái quan điểm về chữ hiếu ở trong đạo của Phật khác biệt với hiếu của thế gian. Hiếu của thế gian là gì? Đó là nghĩ đến công ơn của cha của mẹ đã sinh thành, đã nuôi dưỡng mình, mà người con biết chăm lo học hành, người con biết phụng dưỡng cha mẹ khi cha mẹ về già, người con biết săn sóc sức khỏe khi cha mẹ đau yếu, người con biết đem tất cả những thứ gì là ngon ngọt ở trên đời này để phụng dưỡng cho cha mẹ của mình. Đó là quan điểm xưa nay ở trong xã hội. Đức Phật và đạo của Phật vẫn tán thán cái hành động báo hiếu như thế của tất cả những người con trên đời. Nhưng mà Đức Phật và đạo của Phật, đặc biệt là có câu chuyện Ngài Mục Kiền Liên này, còn cho chúng ta thấy rằng báo hiếu mà như thế thì chưa đủ. Chưa đủ là bởi vì nếu như chỉ cung phụng vật chất cho cha mẹ, thì dù cha mẹ có sống lâu, có trường thọ, dù cha mẹ có ăn sung mặc sướng, thì cũng chỉ là sung sướng trong một đời này. Còn kiếp sau, cha mẹ trôi dạt về đâu? Trong ba nẻo sáu đường, nào ai biết được? Hiểu về cha mẹ, phải là làm thế nào để cho cha mẹ bớt khổ mà được vui ở trong đời này, ở trong đời sau, và ở trong mãi mãi muôn đời. Mà muốn để cho cha mẹ thoát khổ được vui như thế, thì không chỉ cung phụng áo cơm là đủ, mà như Đức Phật từng dạy ở trong kinh, một người con hiếu thảo phải làm sao cho cha mẹ không tin Tam Bảo, biết tin vào Tam Bảo. Phải làm sao cho cha mẹ sống đời xấu ác, trở thành một người sống cuộc đời lương thiện, theo năm giới, theo hiền hành ở trên đời. Phải làm sao để cho cha mẹ biết bỏ ác làm lành, biết bỏ tà theo chánh. Bởi vì chỉ có như thế thì cha mẹ mới thoát khổ, không chỉ trong đời này mà trong nhiều đời đời kiếp kiếp về sau. Ai mà làm được như thế mới thật là con chỉ hiểu. Thấy cha mẹ cờ bạc, con phải làm sao cho cha mẹ không đi vào con đường cờ bạc đó nữa. Thấy cha mẹ mà rượu chè, thì con làm sao để cho cha mẹ thôi không còn rượu chè. Đó mới là người con chỉ hiểu. Bởi vì có như thế thì cha mẹ mới có hạnh phúc chân thật. Ở trong đời này, cha mẹ mới có thể sinh về thế giới hạnh phúc an vui của ngày mai. Hiếu ở trong đạo của Phật là như thế. Và như Ngài Mục Kiền Liên đọc, đối diện với một người mẹ gian tham bỏng rẻn, tạo ra bao nhiêu ác nghiệp trên đời, Ngài chỉ một tấm lòng mong làm sao cứu mẹ ra khỏi cảnh khổ. Và Ngài đã cứu được. Và chính bởi vì cứu được, theo lời Phật dạy, mà Ngài trở thành cái hình ảnh, cái tấm gương muôn đời cho tất cả những người con hiếu thảo. Mong rằng tất cả chúng ta ở nơi đây, ai cũng đều là con, ai cũng đều có cha có mẹ. Hãy nghĩ đến cái hình ảnh của Đức Mục Kiền Liên đó, để nguyện làm tất cả những gì có thể làm được, để cho cha mẹ không chỉ có một đời sống vật chất, cơm áo đầy đủ, mà còn có một đời sống tinh thần an lạc, một đời sống thực sự hạnh phúc an vui. Bằng cách bỏ ác làm lành, bằng cách bỏ tà theo chặt, bằng cách hướng cha mẹ của mình về con đường giải thoát giác ngộ. Làm được như thế chính là người con hiếu thảo. Mùa Vu Lan năm nay cũng ở trong cái truyền thống đã mấy ngàn năm rồi, trong đạo của Phật và trên quê hương Việt Nam, mà Phật tử chúng ta cùng tùng đọc kinh văn, cùng dâng lời cầu nguyện. Hãy cầu nguyện cho cha mẹ. Cha mẹ còn sống thì chỉ mong cho cha mẹ làm sao đừng làm việc ác mà làm tất cả điều lành. Chỉ mong cho cha mẹ làm sao lúc nào cũng đầy cái tâm từ bi hy xả để có được niềm vui lớn ở trong đời. Nếu cha mẹ đã qua đời thì hãy đem cả cái tấm lòng của mình đó, đem bao nhiêu phước lành trong đời của mình đó mà hồi hướng, để mong làm sao cho cha mẹ của mình thoát khỏi tất cả những cảnh khổ trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh, được sanh về thế giới an lành. Ở đó có Phật pháp, ở đó có con đường giải thoát để cha mẹ của mình đó vĩnh viễn thoát ly được cái luân hồi sanh tử. Có như thế thì mới gọi là tấm lòng của một người con. Và đó chính là tâm hiểu. Và tâm hiểu đó chính là tâm của Phật đó quý vị. Trong cái đạo của Phật, hiểu là mảnh đất. Thì cũng như thế, cái tâm mà nghĩ tới ân đức của cha của mẹ, cái tâm mà chỉ mong cho cha mẹ thoát khổ được vui, cái tâm đó chính là nền tảng của đạo làm người, cũng là nền tảng của đạo làm thánh làm Phật, là nền tảng để cho tất cả những gì tốt đẹp nhất mà một con người có thể thực hiện được ở trên đời này. Và đây là cơ hội để tất cả chúng ta cùng tưởng nhớ tới ân đức sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, để cho bản thân mỗi người chúng ta có được cái tâm hiểu hành hiếu của người con Phật, và đồng thời để giữ lấy cái nền móng đạo lý của cha ông mà ngày nay may mắn chúng ta vẫn còn được như thế này. Xin thành thật cảm ơn quý vị.
Thắp nên hương trầm, một làn khói thơm bay dịu dàng. Lòng thành con xin kính dâng chư Phật mười phương. Rồi lòng thanh thoát, con chắp tay nguyện vào ngày Vu Lan, ngày bao hiếu đấng sinh thành. Bao năm khó nhọc để dạy dỗ con nên người, bao năm đắng cay vì hạnh phúc con ngày sau. Dù nhiều gian khó nhưng vẫn
thông báo, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin thông báo đến quý đồng hương Phật tử xa gần được rõ. Như mấy tuần qua, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam đã thông báo Đại lễ Vu Lan báo hiếu vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật tuần này, dẫu rằng chúng ta mới vừa bị cơn bão lụt Harvey tàn phá, nhưng chùa vẫn giữ nguyên chương trình đại lễ, không thay đổi. Mỗi tối lúc 8 giờ có đạo tràng tụng kinh báo ân cha mẹ. Thứ Bảy tuần này, ngày 2 tháng 9 năm 2017, lúc 10 giờ 30 sáng, chúng ta có lễ hiệp kỳ, cúng cửu quyền thất tổ chư tiên hương linh thờ tại chùa, lễ cúng dường trai tăng, cơm chay thăng mật. Lúc 2 giờ chiều, lễ quy y tam bảo. Lúc 5 giờ chiều, lễ cúng thí thực âm linh cô hồn. Chủ nhật ngày 3 tháng 9 năm 2017, lúc 11 giờ trưa, cử hành đại lễ Vu Lan chính thức, nghi lễ cầu nguyện cho thiên tai bão lụt Harvey được chuyển hóa tiêu trừ, pháp thoại với chủ đề ơn nghĩa sanh thành, cơm chay thăng mật. Lúc 2 giờ chiều, lễ Vu Lan báo hiếu cho các em thiếu nhi sẽ do gia đình Phật tử Huyền Quang thực hiện. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin kính mời quý đồng hương Phật tử xa gần cùng về tham dự các khóa lễ trên đây để cùng nuôi dưỡng tâm hiếu, hạnh hiếu của người con Phật và chung lòng cầu nguyện cho thiên tai bão lụt được chuyển hóa tiêu trừ, người dân được an cư lạc nghiệp trong mùa Vu Lan báo hiếu này. Đồng thời tại Tu viện Hương Nghiêm sẽ cử hành lễ Vu Lan chính thức vào lúc 7 giờ tối ngày thứ Ba năm tháng 9 2017 nhằm ngày rằm tháng 7 âm lịch. Đồng thời, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin gửi tâm thư kêu gọi cứu trợ nạn nhân bão lụt tại Houston. Kính thưa quý đồng hương Phật tử xa gần, như chúng tôi đã trực tiếp cảm nhận và thông tin mà quý vị đã nghe, đã biết, cơn bão Harvey và trận mưa lớn kéo dài đã đổ mấy ngàn tỷ gallon nước xuống thành phố Houston và các vùng phụ cận của tiểu bang Texas từ ngày thứ Sáu 25 đến sáng thứ Ba ngày 29 tháng 8 2017. Suốt 5 ngày vừa qua, mực nước dâng cao nhiều nơi làm tê liệt mọi sinh hoạt. Theo các thông tin cho biết, đến nay đã có nhiều người chết, nhiều nhà cửa, tài sản, xe cộ bị thiệt hại trầm trọng. Ngoài ra có trên 17.000 người dân phải di tản, tập trung vào các trung tâm tạm trú. Trong tinh thần từ bi của Phật, sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin cất lời kêu gọi đến với tất cả quý Phật tử và đồng hương ở khắp nơi nơi trên thế giới này. Hãy mở rộng tấm lòng từ bi, đóng góp tài vật, giúp đỡ chia sẻ nỗi mất mát đau khổ của những người dân lâm nạn trong cơn thiên tai nói trên. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam Houston, Texas sẽ tiếp nhận sự đóng góp của quý vị kể từ hôm nay 30 tháng 8 cho đến hết tháng 9 năm 2017. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam và Từ Bi Foundation sẽ có phái đoàn trực tiếp đến các nơi cứu trợ và liên tục cập nhật tin tức từ FEMA American Red Cross để theo dõi tình hình tại Houston và vùng phụ cận. Chùa rất mong quý Phật tử và đồng hương hoan hỷ, phát tâm cứu giúp, xem đây như một nghĩa cử đối với quê hương thứ hai, nơi đã từng cưu mang những người dân Việt lưu vong chúng ta. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin trân trọng thông báo, mọi sự đóng góp xin gửi check về địa chỉ Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam 10002 đường Sinod Road, Sugarland, Texas 77498, memo quý vị đề Houston Blood Breakfast, số điện thoại của chùa 281-575-0910. Xin thành thật cảm ơn quý vị.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ Tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi Chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh Pháp Âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.
vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Tháng bảy năm nay trời Vu Lan không nắng mưa buồn, bồng bềnh màu trắng.